Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mùng 7 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trăng Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về việc chứng trước hôn phối khác đạo. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Các giáo hoàng và việc thánh hiến thế giới và nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Phần thứ ba của các bí mật Fatima. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, hôm qua mùng 6 tháng 5, phòng báo chí Tòa Thánh loan báo, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức giám mục chính tòa giáo phận Bà Rịa của Đức Cha Thomas Nguyễn Văn Trâm. Đức giám mục phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đương nhiên lên kế nhiệm theo giáo luật. Hôm qua cũng là ngày Đức Cha Thomas Nguyễn Văn Trâm mừng kỷ niệm 25 năm thụ phong giám mục. Thánh lễ tạ ơn đã được ngài cử hành lúc 9 giờ rưỡi tại nhà thờ chính tòa Bà Rịa. Đồng tế thánh lễ có Đức Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Huế Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam và 16 giám mục khác cùng với đông đảo linh mục. Cuối lễ, Đức Tổng giám mục Girelli cũng thông báo quyết định của Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Thomas Trâm. Đức Cha Nguyễn Văn Trâm sinh cách đây 75 năm tại Phước Tuy ngày mùng 9 tháng Giêng năm 1942, thụ phong linh mục năm 1969. Ngài du học Roma và đậu tiến sĩ giáo luật. Năm 1992, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Cách đây 12 năm, ngày 22 tháng 11 năm 2005, khi Tòa Thánh thành lập giáo phận Bà Rịa, Đức Cha được bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi của giáo phận này, một địa phận hiện có hơn 275.000 tín hữu công giáo, theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, với 84 giáo xứ và 180 linh mục. Sau khi Đức Cha Vũ Duy Thống ở Phan Thiết qua đời ngày 1 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Thomas Trâm được Tòa Thánh cử kiêm nhiệm chức vụ giám quản giáo phận Phan Thiết.
Đức Tăng Giám Mục Chính Tòa Bà Rịa, Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, năm nay 65 tuổi, sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1952 tại Bình Trước, giáo phận Xuân Lộc, thụ phong linh mục năm 1980. Sau đó, ngài lần lượt làm cha sở giáo xứ Bình Sơn trong 10 năm. Rồi 10 năm làm cha sở giáo xứ Phước Lễ, đồng thời làm quản hạt Bà Rịa trong 4 năm. Năm 2001, cha sang Pháp du học trong 5 năm và đậu cao học thần học tín lý tại Đại học Công giáo Paris. Trở về nước năm 2006, cha Nguyễn Hồng Sơn làm giám đốc tiểu chủng viện Thánh Thomas ở Bà Rịa. 3 năm sau, 2009, cha làm tổng thư ký Hội đồng Linh mục Giáo phận Bà Rịa và năm 2011, được bổ làm tổng đại diện của giáo phận này. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó tại Bà Rịa. Trong buổi lễ hôm qua 6 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa Bà Rịa, Đức Tổng Giám mục Girelli, đại diện Tòa Thánh, đã loan báo sự kế nhiệm của Đức Cha Nguyễn Hồng Sơn và cầu chúc giáo phận luôn hăng say, tươi trẻ như một giáo phận trẻ nhất của giáo hội tại Việt Nam. Đức cha Nguyễn Văn Trâm đã trao gậy mục tử cho Đức Giám mục kế vị và dẫn đến ghế giám mục tại nhà thờ chính tòa.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị giảng huấn tại Giáo hoàng chủng viện miền Campano, Nam Italia, huấn luyện các chủng sinh về tương quan tình bạn với Chúa Giêsu và học cách phân định, nhận ra tiếng Chúa. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 6 tháng 5, dành cho 120 linh mục và chủng sinh thuộc chủng viện vừa nói. Chủng viện này được Thánh Pio X thành lập năm 1912, dành cho nhiều giáo phận ở miền Nam Italia, và hiện là chủng viện duy nhất ở Italia do các cha dòng tên điều khiển. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói với ban giảng huấn rằng, huấn luyện về linh đạo cho các linh mục giáo phận theo phương pháp sư phạm linh thao của Thánh Ignacio là một trách vụ cam go, nhưng đồng thời phấn khởi. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị đặt ở vị trí trung tâm, tương quan bản thân của các chủng sinh. Tiếp đến là giáo dục về sự phân định, giúp những người trẻ nhận ra tiếng Chúa giữa bao nhiêu tiếng nói vang dội và nhiều khi tràn vào tai và tâm hồn con người. Việc tập luyện phân định phải trở thành một nghệ thuật giáo dục thực sự, để linh mục trở thành một người phân định đích thực. Đức Thánh Cha nói, để được như vậy cần phải quen thuộc với việc lắng nghe lời Chúa, nhưng đồng thời cũng phải gia tăng ý thức về bản thân, về thế giới nội tâm của mình, với những tình cảm và lo sợ. Sau cùng, huấn luyện linh mục theo linh đạo Ignacio là vun trồng ước muốn ngày càng quảng đại hơn, trong sự hiến thân cho Chúa và tha nhân, cũng như cho người ở trước mặt. Vì thế, năm nay Đại chủng viện Campano này chọn đề tài tìm kiếm trước tiên nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài. Điều này giúp các vị giảng huấn mở rộng chân trời đào tạo, không hài lòng với việc đạt tới một vai trò, không thỏa mãn với những gì đạt được và an nghỉ trong thành công, nhưng ngày càng vun trồng ước muốn phục vụ trước tiên Chúa nơi người anh em.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích ban giám đốc và các linh mục chủng sinh sinh viên Học viện Giáo hoàng Rumani ở Roma bảo tồn ký ức lịch sử và vun trồng hy vọng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 5 dành cho 40 người, gồm ban giám đốc và các linh mục của học viện này nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập học viện. Cơ sở giáo dục này tọa lạc gần Vatican, thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương ở Rumani, được thành lập năm 1937 giữa lúc chế độ Cộng sản vô thần đang hoành hành tại Rumani. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng lịch sử của anh em gồm các đại chứng nhân đức tin và những giai đoạn thử thách, những mùa đông cam go và những mùa xuân tươi nở. Cần bảo tồn lịch sử ấy, không phải để bám víu vào quá khứ, nhưng để sống những biến cố thăng trầm mà mỗi thời đại mang đến, với sự hỗ trợ của ký ức tin mừng sinh động. Qua kinh nghiệm và học hành nghiên cứu khẩn trương, anh em hãy bảo tồn những gì Chúa làm cho dân Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, việc củng cố ký ức như thế sẽ giúp anh em chiến thắng cám dỗ nguy hiểm có thể xảy đến, đó là sống an nhàn trong sự tầm thường, hài lòng với một cuộc sống bình thường. Trong đó mọi sự diễn ra không có đà tiến và nhiệt huyết, và rốt cuộc trở thành những người miệt mài gìn giữ thời đại của mình, an ninh và an sinh của mình. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích Học viện Rumani vun trồng hy vọng. Điều rất cần ngày nay là nuôi dưỡng niềm hy vọng Kitô, mang lại một cái nhìn mới, có khả năng khám phá và nhìn thấy điều thiện, cả khi nó bị che khuất. Tôi cầu chúc cho học viện của anh em là nhà tiệc ly, nơi Chúa Thánh Linh uống nắng các thừa sai của hy vọng, những người mang sự hiện diện của Chúa Phục Sinh cho tha nhân, và can đảm trong tinh thần sáng tạo, khôn ngoan, không bao giờ nản chí trước những vấn đề và trước những thiếu thốn phương tiện.
San Gallo, Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu Đức ông Duarte Nuno Coes de Barros da Cunha, phê bình giới lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu không giữ lời hứa bảo vệ tự do tôn giáo, đã cam kết trong một văn kiện đặc biệt hồi năm 2013. Văn kiện này dài 18 trang với tựa đề Chỉ Nam về việc thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, được các vị ngoại trưởng của Hội đồng Âu Châu thông qua hồi tháng 6 năm 2013. Tài liệu này khẳng định rằng việc tự do thực hành tôn giáo góp phần vào sự phát triển nền dân chủ, chế độ pháp quyền, hòa bình và ổn định. Trong khi đó, những vụ vi phạm tự do tôn giáo thường là những dấu hiệu báo trước có bạo lực và xung đột. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua, Đức ông Da Cunha bày tỏ thất vọng vì sự thiếu hành động của giới lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu từ khi cuốn chỉ Nam về việc bảo vệ tôn giáo bắt đầu có hiệu lực cách đây 4 năm. Đức ông Tổng Thư ký nhận xét rằng, nếu các quan chức của Liên hiệp Âu Châu nói về tự do tôn giáo, họ thường nói một cách rất trừu tượng và dường như sợ nhắc đến tên các cộng đoàn tôn giáo thực sự đang chịu đau khổ, đặc biệt tại vùng Trung Đông.
Theo Đức ông Da Cunha, tự do tôn giáo là một nguyên tắc tuyệt đối và cần phải dùng áp lực ngoại giao và kinh tế để bảo vệ nguyên tắc này. Trong thực tế, những biện pháp được đề ra cách đây 4 năm chỉ là những chữ chết trên tờ giấy, mặc dù cuộc bách hại tôn giáo gia tăng. Liên hiệp Âu Châu cần ngưng thái độ giả hình khi nói một đèn công khai nhưng lại hành động cách khác ở hậu trường. Đức ông Da Cunha cũng nhận xét rằng, ý thức hệ tục hóa, coi tôn giáo là chuyện riêng tư của mỗi người. Người ta khó hiểu chiều kích công cộng của các cộng đoàn tôn giáo. Hồi cuối tháng 4 vừa qua, cha Olivier Pouillon, dòng Đa Minh, nói với đài Vatican rằng, các giới chức lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu cố tình làm ngơ, đòi hỏi phải phúc trình về việc áp dụng cuốn chỉ nam nói trên trong năm 2016. Cuốn chỉ nam này không được phản ánh trong chính sách của Liên hiệp Âu Châu và nhiều quan chức của Liên hiệp không biết có chỉ nam này.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 44 tân vệ binh Thụy Sĩ nhân dịp tuyên thệ và ngài khích lệ họ trở thành những chiến sĩ của Chúa Kitô trong đời sống thường nhật. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có vị chỉ huy trưởng, các vệ binh khác và thân nhân của các tân vệ binh. Ngỏ lời trong dịp này, sau khi cảm ơn lòng quảng đại của các tân vệ binh Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha cầu mong rằng thời gian phục vụ tại kinh thành muôn thuở này là cơ hội để họ sống tình huynh đệ chân thành, nâng đỡ nhau trong việc sống đời sống Kitô gương mẫu, được đức tin ngay chính nâng đỡ. Đức Thánh Cha nói, các vệ binh thân mến, các bạn hãy cảm thấy mình là thành phần tích cực của cộng đoàn dân Chúa rộng lớn, là những môn đệ thừa sai dấn thân làm chứng về tin mừng trong môi trường các bạn hoạt động và tại những nơi rảnh rỗi. Điều này được thể hiện qua những cử chỉ bé nhỏ thường nhật, nhiều khi lặp đi lặp lại, nhưng điều quan trọng là mang lại cho những cử chỉ ấy một ý nghĩa ngày càng mới mẻ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Chúa Chiên Lành.
Lạy Chúa, đi tu có dễ không? Thưa Chúa, đi tu có khó không? Người ta hỏi con chẳng biết nói gì. Con hỏi Chúa, chẳng thấy Chúa nói chi. Có lẽ chẳng thể nói theo kiểu dễ hay khó, vì quan trọng, đi tu là Chúa gọi và rồi theo Chúa. Khi nói dễ hay khó, người ta thường đưa bản thân mình làm quy chiếu. Khi nói về ơn gọi, trước tiên và trên hết là sáng kiến và lời mời của Chúa. Nói thế, có người bảo rằng, điều ấy ai mà chẳng biết, cứ lặp đi lặp lại hoài. Nhưng con thấy, cái khó là dường như ai cũng biết, mà kỳ thực rất ít người biết. Ví như, người ta rất dễ khuyên răn người khác, rất dễ gợi ý cho người khác, rất dễ đưa ra ý kiến cho người khác về đủ loại công việc lớn nhỏ. Nhưng những quyết định liên quan trực tiếp đến bản thân mình thì chẳng hề dễ. Ví như, người ta có thể kể thao thao bất tuyệt về chuyện các thánh có trong sách vở. Nhưng thử hỏi lại, có ai đó đang sống thánh thiện tốt lành quanh bạn? Quả là câu hỏi khó. Hỏi tiếp rằng, bạn có sống tốt lành không? Thông thường người ta sẽ nhẹ nhàng nói, tôi đang cố gắng sống là một người tốt, tôi cũng có nhiều điểm yếu và nhiều sai lỗi. Hỏi tiếp rằng, đâu là điểm mạnh của bạn, đâu là điểm giới hạn, đâu là tội lỗi của bạn, đâu là những kinh nghiệm vui mừng hoặc đau thương. Có vẻ những câu hỏi ấy ngày càng xoáy, càng sâu, càng khó nói, ngay cả khó mà hình dung là thế nào. Cũng có người nói cách vô thưởng vô phạt về các tội ác trong nhân loại. Nhưng khi hỏi lại xem, bản thân mình thực sự đã có những lần lỗi nặng phạm đến Chúa và đến anh chị em mình chưa, lúc nào và ở đâu, thật là khó mà thừa nhận và khó nói. Cũng có người thích hướng dẫn người này người nọ, ngay cả về đường ơn gọi, nhưng ơn gọi của bản thân mình cũng chưa rành. Nếu như thế, thì có khác chi một người mù dẫn một người mù. Nói thế thì khá nặng nề, nhưng thực tế có lẽ cũng không thiếu. Cố gắng khiêm tốn mà nói thì vẫn có cái khó là chẳng ai dám tự hào cho là mình sáng, có sáng mấy đi nữa vẫn có những điểm mù, ngay cả những con mắt tinh anh sáng suốt vẫn có những điểm mù. Thế nên, thay vì từ góc nhìn của cái tôi với sự phân biệt khó dễ, sướng khổ, sang hèn, giàu nghèo, hên xui, thì tốt hơn nên đi vào con đường của đức tin, con đường của cầu nguyện, con đường của phục vụ, để tìm hiểu, để lắng nghe Thầy Giê-xu, để ở với Thầy Giê-xu, để đến mà xem Thầy sống, và hy vọng hiểu được lời Thầy mời gọi, đón nhận được sức mạnh mà vững bước. Với con, lễ Chúa Chiên Lành thật đặc biệt, hình ảnh người mục tử vác trên vai rất đẹp, rất dễ mến, rất thân thiện gần gũi. Cầu mong cho các mục tử của giáo hội ngày càng nên giống đấng mục tử nhân lành. Đó là vị mục tử dám can đảm đi tìm con chiên lạc, cho dù con chiên ấy có chạy cùng trời cuối đất. Đó là vị mục tử nhân hiền đến độ không giận dữ khi tìm thấy chiên, mà chỉ còn đầy tình thương mến đến độ vui mừng vác chiên lên vai. Đó là vị mục tử tốt lành dám hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Đó là vị mục tử chăm dắt chiên, chứ không như những kẻ chăn thuê, vì những kẻ chăn thuê chỉ làm vì công việc, chỉ chăn chiên như một công việc ăn lương, một việc kiếm cơm, kiếm tiền. Khi sói đến thì kẻ chăn thuê bỏ chạy, vì chỉ là người chăn thuê. Cầu mong các vị mục tử tương lai hoặc đang thực thi thiên chức mục tử luôn có tâm hồn quảng đại và trung tín, luôn đặt con tim của các vị nơi đàn chiên Chúa trao, luôn thấy đoàn chiên chính là kho tàng quý giá của Thiên Chúa, để các vị không còn tìm kiếm những thứ khác, để các vị có đủ tình yêu mến mà gọi tên, mà nhớ tên từng con chiên, mà chăm sóc từng con chiên như Chúa mong muốn. Tuy nhiên, có một điều con thấy rằng con dễ quên và nhiều người cũng dễ quên. Hình như người ta dạy ước mong chính bản thân mình sẽ trở thành người mục tử, nhưng lại quên mất thân phận của mình đang là con chiên lạc. Vì quên thân phận con chiên lạc của bản thân, nên người ta khó và hầu như không thể trở thành mục tử nhân lành được. Bởi lẽ, Thiên Chúa tốt lành vì Ngài vốn là đấng tốt lành. Còn con người tốt lành, bởi lẽ nó khám phá thấy sự tốt lành và nhân hậu mà Thiên Chúa dành cho nó, và rồi từ kinh nghiệm ấy, nó cảm thông và yêu mến anh chị em đồng loại. Lạy Chúa, mỗi khi con quên đi thân phận con chiên lạc của mình, quên đi những tội lỗi của bản thân, quên đi những yếu đuối của bản thân, cũng đồng thời con quên đi tình thương tha thứ Chúa dành cho con, và cũng khi đó, con sẽ đánh mất sự cảm thông với anh chị em đồng loại, mà có lẽ khi ấy, chắc chắn con cũng chẳng thể hiểu, chẳng thể tha thứ cho tha nhân. Xin cho con hôm nay tiếp tục khám phá thấy khuôn mặt chiên lạc trong con, để con biết hổ thẹn trước Chúa, để con nhận thấy cần được Chúa kiếm tìm và yêu thương, để con thấy cần anh chị em con, và cũng nhờ đó con có thể được Chúa tha thứ, và có thể thứ tha cho tha nhân, có thể yêu mến và giúp đỡ tha nhân. Bởi lẽ Chúa là mục tử nhân lành và là đấng cứu độ chúng con. Còn con, nếu con có là mục tử nhân lành, thì điều ấy có nghĩa là con biết để cho Chúa hoạt động trong cuộc đời con. Thì điều ấy có nghĩa là con luôn mang trong mình hai khuôn mặt, một là hy vọng ngày càng bớt đi thân phận con chiên lạc, hay là hy vọng ngày càng giống vị mục tử nhân lành hơn. Chúa ơi, con chẳng thể trở thành mục tử nhân lành nếu con chưa hiểu được trong thâm sâu tâm hồn những gì là con chiên lạc trong con, để từ đó con có thể kinh nghiệm được Thiên Chúa tha thứ, được Thiên Chúa yêu thương, được Thầy Giê-xu mục tử chữa lành. Xin mẹ Maria giúp con hiểu và sống cuộc đời đơn sơ bé nhỏ của mẹ.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc về việc chứng trước hôn phối khác đạo. Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề hôn nhân khác đạo và sự chuẩn trước. Thưa cha, có một giáo dân thính giả nêu thắc mắc, phép cưới và phép chuẩn khác nhau thế nào? Con thường nghe nói khi hai người nam nữ công giáo lấy nhau thì gọi là phép cưới, còn nếu một người công giáo lấy một người không công giáo thì gọi là phép chuẩn, có đúng thế không ạ?
Theo nguyên tắc tổng quát, giáo luật cấm tín hữu công giáo kết hôn với một người khác đạo. Tuy nhiên, cần phải phân biệt hai thứ hôn phối dị giáo. Thứ nhất, hôn phối hỗn hợp là hôn nhân giữa một tín hữu Công giáo và một tín hữu Kitô không Công giáo đã chịu phép rửa tội, ví dụ tín hữu Tin lành Anh giáo chính thống. Tín hữu Công giáo được định nghĩa là một người đã rửa tội trong giáo hội Công giáo và chưa công khai rời bỏ giáo hội này, hoặc là một người đã rửa tội thành sự trong giáo hội Kitô khác, ví dụ như Tin lành Anh giáo chính thống, và sau đó được tiếp nhận vào giáo hội Công giáo. Còn hôn phối khác đạo là hôn phối giữa một tín hữu Công giáo và một người chưa chịu phép rửa tội, ví dụ một Phật tử hoặc là một tín hữu đạo Hồi hay đạo khác không thuộc Kitô giáo. Sự khác đạo này trong trường hợp như thế trở thành một ngăn trở hôn phối, khiến cho việc kết hôn bất thành nếu không được giáo quyền chuẩn trước.
Thưa cha, sự phân biệt trên đây có vẻ không quan trọng lắm, vì đằng nào hai bên cũng là người khác đạo với nhau mà.
Không phải vậy, giữa hai loại hôn phối vừa nói có sự khác biệt rất lớn. Hôn phối hỗn hợp giữa hai người đã chịu phép rửa tội là một bí tích, nếu được kết ước thành sự. Theo giáo luật hiện hành thì hôn phối hỗn hợp chỉ là điều bị cấm, nhưng không còn là một ngăn trở làm cho hôn phối bất thành. Và vì chỉ bị cấm, nên nếu muốn kết ước hôn phối hỗn hợp hợp pháp, thì chỉ cần xin phép của đấng bản quyền sở tại, tức là Đức Giám mục Giáo phận hoặc là cha tổng đại diện. Phép này phải có tính chất minh nhiên, rõ ràng, chứ không phải chỉ là dự đoán. Phép đó cũng là điều cần thiết để hôn phối hỗn hợp được hợp pháp, nhưng nếu không có phép, thì hôn phối vẫn thành sự như thường. Trái lại, hôn phối khác đạo giữa một Kitô hữu, một Công giáo và một người Phật giáo vân vân, đó là một ngăn trở tiêu hôn. Do đó, để có thể kết hôn thì cần phải có sự chuẩn trước, và nếu không có sự chuẩn trước của đấng bản quyền sở tại, thì hôn phối khác đạo là bất thành, là vô hiệu. Dù được chuẩn trước, hôn phối khác đạo không phải là bí tích và chỉ là một hôn phối tự nhiên mà thôi.
Tại sao giáo hội cấm hoặc khuyên các tín hữu Công giáo không nên kết hôn với người khác đạo à?
Sở dĩ có những khoản luật trên đây và giáo hội khuyên các tín hữu không nên kết ước hôn phối dị giáo là vì giáo hội nhiệt liệt mong ước rằng các tín hữu Công giáo trong đời sống vợ chồng được hòa hợp hoàn toàn với nhau về tinh thần và hiệp thông trọn vẹn với nhau trong cuộc sống. Ngoài ra, đức tin của tín hữu Công giáo có thể bị sa sút hoặc bị mất luôn trong trường hợp tín hữu Công giáo đó thành hôn với một người khác đạo và dần dần trở nên xa rời cuộc sống đức tin của mình. Trong thời Cựu Ước, Kinh Thánh đã nghiêm cấm dân Chúa không được kết hôn với người ngoại giáo. Sách Đệ Nhị Luật ghi lại luật Chúa: ngươi không được xui gia với dân ngoại, ngươi không được gả con gái ngươi cho con trai chúng và cưới con gái chúng cho con trai ngươi, vì nó sẽ dụ con trai ngươi không theo ta, làm nó thờ những thần khác, và cơn thịnh nộ Giave sẽ bừng lên trên ngươi và kíp chu diệt ngươi. Đệ Nhị Luật đoạn 7 câu 3 và 4. Mặc dù giáo hội dè dặt và khuyên đừng kết hôn với người không đồng tín ngưỡng, nhưng vì quyền tự nhiên của con người là được thành hôn và sinh sản con cái, nên giáo hội đã dự trù những điều luật để một đàng đảm bảo sự tuyệt đối tôn trọng luật Chúa và đàng khác bảo vệ quyền được thành hôn của con người, trong trường hợp phía kia nhất quyết không muốn trở lại hoặc gia nhập Công giáo khi thành hôn.
Thưa cha, vậy nếu hai người khác đạo nhất định muốn lấy nhau thì phải làm sao ạ?
Giáo luật số 1125 quy định rằng, nếu có lý do chính đáng và hợp lý thì bản quyền sở tại có thể ban phép ấy cho người Công giáo kết hôn với một tín hữu Kitô khác không thuộc Công giáo. Tuy nhiên, đừng nên ban phép khi chưa hội đủ những điều kiện sau đây. Thứ nhất, bên Công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất đức tin và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự để có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong giáo hội Công giáo. Thứ hai, vào lúc thuận lợi thì phải cho bên kia, tức là bên không Công giáo, biết những lời hứa mà người Công giáo phải giữ, để chính họ được thực sự ý thức về lời hứa và bổn phận của bên Công giáo. Khoản giáo luật số 1125 này được áp dụng không những cho hôn phối hỗn hợp, nhưng cho cả hôn phối khác đạo nữa. Hôn phối hỗn hợp được cử hành theo thể thức đã được quy định trong giáo luật số 1108, tức là hôn phối chỉ hữu hiệu, tức là thành sự, nếu được kết lập trước mặt bản quyền sở tại hoặc cha sở, hoặc một tư tế, tức là giám mục hoặc là linh mục, hay là phó tế được các vị ấy ủy nhiệm chứng hôn, và trước mặt hai người làm chứng. Những điều đã nói trên đây về việc xin chuẩn trước và cử hành hôn phối hỗn hợp cũng được áp dụng cho trường hợp hôn phối khác đạo giữa một tín hữu Công giáo và một người chưa được rửa tội. Nghĩa là hôn phối khác đạo cũng phải tuân hành các khoản giáo luật số 1125, 1126 và 1128, đặc biệt là việc bản quyền sở tại có thể chuẩn trước cho kết hôn với người khác đạo nếu có lý do chính đáng và hợp lý. Bên Công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất đức tin và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự để có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong giáo hội Công giáo. Và lúc thuận lợi thì phải cho bên không Công giáo biết những lời hứa mà người Công giáo phải giữ để chính họ được thực sự ý thức về lời hứa và bổn phận của bên Công giáo. Và phải kết hôn trước mặt bản quyền sở tại hoặc là cha sở hoặc là một tư tế hay phó tế được các vị ấy ủy nhiệm chứng hôn. Tóm lại là khi hai tín hữu nam nữ đã chịu phép rửa tội và là Kitô hữu kết hôn với nhau thì hôn phối của họ là bí tích. Nếu một bên là tín hữu Kitô và bên kia chưa rửa tội thì hôn phối đó là hôn phối tự nhiên và không phải là bí tích. Nếu một tín hữu Công giáo lấy một tín hữu Kitô không Công giáo như Tin lành, Anh giáo chính thống, thì phải xin phép của đấng bản quyền địa phương. Và nếu lấy người không Kitô như là Phật tử Hồi giáo, tức là người chưa chịu phép rửa tội, thì phải xin phép chuẩn của đấng bản quyền địa phương.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Các giáo hoàng và việc thánh hiến thế giới và nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria, phần thứ ba của các bí mật Fatima.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 13 tháng 7 năm 1917, khi hiện ra tại Fatima với ba trẻ mục đồng Lucia, Francisco và Jacinta, trong khi đệ nhất thế chiến đang tàn phá và gieo chết chóc tại Âu Châu, Đức Mẹ đã tín thác cho ba mục đồng một sứ điệp liên quan tới toàn thế giới. Đó đã là lời tiên tri báo trước các biến cố sẽ xảy ra trong các thập niên tiếp theo nếu loài người không hoán cải trở về với Thiên Chúa. Sứ điệp của Đức Mẹ gồm ba phần, hai phần đầu đã được chị Lucia cho biết, đó là thị kiến liên quan tới hỏa ngục và các linh hồn tội lỗi phải rơi vào đó. Để cứu các linh hồn của những người tội lỗi, phải thiết lập việc tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ, dâng hy sinh hãm mình cầu nguyện cho ơn hoán cải của họ, thì sẽ có nhiều linh hồn được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Đệ nhất thế chiến sắp kết thúc. Nhưng nếu loài người không thôi xúc phạm đến Thiên Chúa, thì trong triều đại của Đức Pio XI sẽ bắt đầu một cuộc chiến khác tệ hại hơn, khi các con sẽ trông thấy trong một đêm được chiếu sáng bởi một ánh sáng lạ, thì hãy biết rằng đó là dấu chỉ lớn Thiên Chúa ban cho để đánh phạt thế giới vì các tội phạm của nó, qua chiến tranh, đói khát và các cuộc bách hại giáo hội và Đức Thánh Cha. Để ngăn chặn nó, mẹ sẽ đến xin thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm và rước lễ phạt tạ trong các ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu chúng chấp nhận các lời mẹ xin, nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không, nó sẽ gieo vãi các lầm lạc của nó trên thế giới bằng cách phát huy chiến tranh và bách hại giáo hội. Những người tốt sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều quốc gia khác nhau sẽ bị tàn phá. Sau cùng trái tim vô nhiễm mẹ sẽ thắng, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho mẹ, nó sẽ hoán cải và một thời gian hòa bình sẽ được ban cho thế giới. Và thật thế mọi sự đã xảy ra, cuộc cách mạng Bolshevik bên Nga khai mào cho chế độ cộng sản độc tài gieo rắc lầm lạc, chiến tranh, bạo lực và tàn phá khắp nơi. Chế độ Cộng sản vô thần cũng phát động các cuộc bách hại Kitô giáo vô cùng khốc liệt, và sau đó là thảm cảnh của đệ nhị thế chiến, khiến cho 54 triệu người chết, trong đó có 30 triệu thường dân và 24 triệu binh sĩ. Các chế độ độc tài Đức Quốc xã, Phát xít và Cộng sản đã khiến cho toàn Âu Châu và nhiều nơi khác trên thế giới trở thành bãi chiến trường, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Biết bao nhiêu thành phố làng mạc tan hoang. Trong nhiều thập niên liên tiếp, chỉ riêng chế độ Cộng sản Liên Xô đã tàn sát 100 triệu người, trong đó có hàng chục triệu Kitô hữu, chưa kể các nơi khác như Trung Quốc và các nước theo chế độ Cộng sản vô thần, thù ghét và bách hại Kitô giáo, vẫn còn tiếp tục kéo dài cho tới nay.
Ngày 25 tháng 3 năm 1984, nhân kết thúc năm thánh cứu độ, Đức Gioan Phaolô II đã cùng các giám mục toàn thế giới tái thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Tượng Đức Mẹ Fatima được đưa về đặt bên trái bàn thờ trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Công thức đã là công thức được dùng trong lần thánh hiến tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1982, hơi thay đổi một chút. Tuy không nêu tên nước Nga, xem ra việc thánh hiến phù hợp với điều chị Lucia xin. Trong một bức thư viết cho em gái là Belém ngày 29 tháng 8 năm 1989, chị Lucia cho biết lần thánh hiến Đức Pio XII làm ngày 31 tháng 10 năm 1942 và Đức Gioan Phaolô II làm ngày 13 tháng 5 năm 1982 đã không hội đủ các điều kiện. Trong khi lần thánh hiến ngày 25 tháng 3 năm 1984, tuy không nhắc tên nước Nga nhưng hội đủ điều kiện vì được làm cùng với các giám mục muốn hiệp ý với Đức Thánh Cha. Qua đó, chị cho thấy chị ý thức được sự kiện không phải mọi giám mục đều chấp nhận làm việc thánh hiến nước Nga và chấp nhận trải dài ra cho toàn thế giới. Đức Gioan Phaolô II còn thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria một lần nữa tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1991, vì như Ngài nói, lời kêu mời của mẹ không cạn kiệt trong một lần duy nhất. Tổng cộng, Đức Pio XII và Đức Gioan Phaolô II đã long trọng thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria 8 lần tất cả, không kể các lần phụ thuộc khác. Phần thứ ba của sứ điệp chị Lucia đã chỉ viết ra ngày 3 tháng Giêng năm 1944 trong một bức thư gửi Đức cha José de Silva, giám mục Leiria, theo lệnh của Đức cha, sau khi chị Lucia bị một cơn bệnh nặng. Tài liệu bí mật đã được chuyển tới Lisboa và từ đó qua Đức sứ thần tòa thánh được đem sang Roma cho Đức giáo hoàng Gioan 23 ngày 4 tháng 4 năm 1957. Theo các ghi chép văn khố, với sự đồng ý của Đức Hồng y Alfredo Ottaviani, ngày 17 tháng 8 năm 1959, cha Pierre Paul Philippe dòng Đa Minh đem phong bì dán kín có thủ bản liên quan tới phần thứ ba của sứ điệp Fatima tới cho Đức Giáo hoàng Gioan 23. Sau vài lưỡng lự, Đức Gioan 23 nói: "Chúng ta hãy chờ đợi, tôi sẽ cầu nguyện. Tôi sẽ cho cha biết điều tôi đã quyết định." Sau khi đọc phần 3 bí mật Fatima, Đức Gioan 23 niêm phong lại và bỏ vào văn khố của Bộ Giáo lý Đức tin, và bức thư này nằm ở đó trong suốt 48 năm trời. Nó đã được các vị giáo hoàng kế nhiệm đọc, nhưng các vị đã không bao giờ muốn công khai phổ biến nó. Ngày 27 tháng 3 năm 1965, Đức Giáo hoàng Phaolô VI cùng đọc nội dung sứ điệp với Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh Angelo Dell'Acqua, rồi gửi bức thư lại cho văn khố của Bộ Giáo lý Đức tin.
Sau khi bị mưu sát hụt ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Gioan Phaolô II đã xin đưa bức thư có phần 3 của sứ điệp Fatima cho ngài đọc. Ngày 18 tháng 7 năm 1981, Đức Hồng y Fran Giuseppe, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, trao cho Đức Tổng giám mục Eduardo Martinez Somalo, phụ tá quốc vụ khanh, hai phong bì, một màu trắng với bức thư nguyên thủy của chị Lucia bằng tiếng Bồ Đào Nha, phong bì kia màu cam với bản dịch của bức thư bằng tiếng Ý. ngày 11 tháng 8 sau đó, Đức Tổng Giám mục Martinez trả lại hai phong bì cho văn khố Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Gioan Phaolô II đã nghĩ ngay đến việc thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria và sáng tác lời cầu cho cử chỉ tín thác sẽ được cử hành tại đền thờ Đức Bà Cả ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mùng 7 tháng 6 năm 1981. Là ngày kỷ niệm 1.600 năm công đồng Constantinople và 1.550 năm công đồng Epheso. Vì không thể chủ sự lễ nghi này, Đức Gioan Phaolô II đã gửi lời nguyện phó thác ghi âm như sau. Ôi lạy mẹ của loài người và của các dân tộc, mẹ biết tất cả mọi nỗi khổ đau và niềm hy vọng của chúng con. Mẹ cảm thấy một cách hiền mẫu tất cả các chiến đấu giữa sự thiện và sự dữ, giữa ánh sáng và bóng tối, khiến thế giới lung lay. Xin hãy đón nhận tiếng kêu của chúng con trong Chúa Thánh Thần trực tiếp hướng tới trái tim mẹ và với tình yêu của mẹ và của nữ tỳ của Chúa. Xin mẹ ôm ấp những người chờ đợi vòng tay ôm này nhất và cùng với những người mà mẹ chờ đợi việc tín thác họ một cách đặc biệt. Xin hãy nhận lấy dưới sự chở che hiền mẫu của mẹ toàn gia đình nhân loại, mà với lòng hăng say yêu mến, chúng con tín thác cho mẹ. Ôi lạy mẹ! Ước chi thời gian của hòa bình và tự do, thời gian của chân lý công bằng và niềm hy vọng đến gần cho tất cả mọi người. Đức Gioan Phaolô II cũng lập lại việc thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1982, và cùng với các giám mục toàn thế giới ngày 25 tháng 3 năm 1984 trong năm Thánh Cứu Độ. Lời cầu thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria kết thúc với các lời xin sau đây. Ôi lạy mẹ, chúng con tín thác cho mẹ thế giới, tất cả mọi người và tất cả mọi dân tộc. Chúng con cũng tín thác cho mẹ cả chính việc thánh hiến thế giới bằng cách đặt để nó trong trái tim hiền mẫu của mẹ. Ôi lạy trái tim vô nhiễm, xin giúp chúng con chiến thắng sự đe dọa của sự dữ, đâm rễ một cách dễ dàng trong trái tim con người ngày nay và các hậu quả không thể đo lường được của nó đã đè nặng trên cuộc sống hiện tại và xem ra đóng kín các con đường hướng tới tương lai.
Khỏi đói khát và chiến tranh xin giải thoát chúng con. Khỏi chiến tranh nguyên tử, khỏi việc tự tàn phá không thể đo lường được, khỏi mọi loại chiến tranh xin giải thoát chúng con. Khỏi các tội chống lại sự sống con người từ lúc khởi sự, xin giải thoát chúng con. Khỏi thù hận và hạ thấp phẩm giá các con cái Chúa, xin giải thoát chúng con. Khỏi mọi loại bất công trong cuộc sống xã hội, quốc gia và quốc tế, xin giải thoát chúng con. Khỏi việc dễ dàng chà đạp các giới răn của Chúa, xin giải thoát chúng con. Khỏi mưu toan làm lu mờ chính sự thật về Thiên Chúa trong trái tim con người, xin giải thoát chúng con. Khỏi sự lạc hướng của lương tâm, xin giải thoát chúng con. Khỏi các tội chống lại Chúa Thánh Thần, xin giải thoát chúng con. Ôi lạy mẹ Chúa Kitô, xin hãy tiếp nhận tiếng kêu đầy khổ đau này của tất cả mọi người, đầy khổ đau của toàn xã hội. Xin giúp chúng con chiến thắng mọi tội lỗi với quyền năng của Chúa Thánh Thần, tội của con người và tội của thế giới, tội trong mọi biểu lộ của nó. Ước chi một lần nữa được vén mở lên trong lịch sử thế giới, quyền năng cứu rỗi vô biên của ơn cứu độ, quyền năng của tình yêu thương xót. Ước chi nó ngăn chặn sự dữ, biến đổi các lương tâm. Ước chi trong trái tim vô nhiễm mẹ được vén mở cho tất cả ánh sáng của niềm hy vọng. Tài liệu do Bộ Giáo lý Đức tin phổ biến mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Tarcisio Bertone, thư ký của Bộ, cho biết, trong bức thư viết ngày 8 tháng 11 năm 1989, chị Lucia cho biết việc thánh hiến này đã được làm như Đức Mẹ xin. Tài liệu cũng đăng bản chụp thu bản phần 3 của Bí mật Fatima được chị Lucia viết tại Truy ngày 3 tháng Giêng năm 1944 như sau. Con viết, vì vâng lời Chúa, lạy Thiên Chúa của con, là đấng đã ra lệnh cho con qua đức cha rất đáng kính là giám mục Leiria và của mẹ Chúa và mẹ rất thánh của con. Sau hai phần mà tôi đã trình bày, chúng tôi đã thấy bên trái đức bà, hơi cao hơn một chút, một thiên thần với thanh diêm lửa trong tay trái. Khi sáng lóng lánh, nó phát ra các ngọn lửa xem ra như phải đốt cháy thế giới, nhưng chúng tắt khi chạm ánh quang của Đức Mẹ tỏa ra từ tay phải hướng về thiên thần. Thiên thần chỉ trái đất với tay phải và nói lớn, sám hối, sám hối, sám hối. Và chúng tôi trông thấy một ánh sáng mênh mông là Thiên Chúa. Có cái gì giống như người ta trông thấy các người trong một tấm gương khi họ đi qua phía trước. Một vị giám mục mặc áo trắng, chúng tôi có linh tính đó là Đức Thánh Cha. Nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ khác leo lên một ngọn núi dốc. Trên đỉnh có một cây thánh giá lớn bằng gỗ thô, như thể có lớp bên ngoài với vỏ cây. Trước khi lên tới đó, Đức Thánh Cha đi ngang qua một thành phố lớn, phân nửa bị tàn phá, run rẩy với bước chân lảo đảo, buồn sầu vì đau đớn và khổ cực. Ngài cầu nguyện cho linh hồn của các xác chết mà Ngài gặp trên đường. Khi tới đỉnh núi, quỳ mọp gối dưới chân cây thập giá lớn, Ngài bị giết bởi một toán lính bắn nhiều phát đạn và tên vào Ngài, đồng thời chết cùng một kiểu với Ngài có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ khác thuộc nhiều giai tầng và địa vị. Dưới hai cánh thập giá có hai thiên thần, mỗi vị cầm một bình tưới bằng thủy tinh trong tay, trong đó các vị đã hứng máu các vị tử đạo, và với nó, các vị tưới các linh hồn tiến tới gần Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô II xác tín thị kiến và bí mật này liên quan tới Ngài, nhưng nhờ Đức Mẹ Fatima can thiệp lái viên đạn không để tàn phá các cơ phận quan trọng, nên Ngài đã thoát chết trong vụ mưu sát chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.